Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 24. Judas Iscariot sau việc phản bội.
Tôi thấy Judas. Hắn ở một mình, mặc y phục vàng lạc, có sợi dây đỏ ở thắt lưng. Người loan báo nội tâm của tôi báo cho tôi rằng đây là lúc Giê-xu vừa bị bắt, và Judas đã chạy trốn ngay sau đó, bây giờ là mồi của những ý nghĩ tương phản. Quả thật, Iscariot giống như một con thú điên bị săn đuổi bởi một bầy chó săn. Tất cả hơi gió thổi trong trồm lá, bất cứ tiếng động nào trên đường, tiếng nước chảy ở phong tên đều làm hắn giật mình quay lại, ngờ vực và sợ hãi, tựa như hắn cảm thấy bị lãnh chúa của miền đất bắt gặp. Hắn quay đầu lại và nhìn dưới đất, cổ quẹo đi. Hắn liếc mắt như người muốn thấy nhưng lại sợ thấy. Khi ánh trăng tạo ra một cái bóng có dáng người, hắn trố mắt và nhảy giật lùi, tái mét hơn bao giờ hết, dừng lại một lát, rồi lật đật chạy trốn trở lại phía sau, quẹo vào con đường khác cho tới khi nghe một tiếng động khác hay một cái bóng khác làm hắn đứng lại và chạy trốn vào một hướng khác. Trong bước đường biên dài như vậy, hắn ở trong thành phố, nhưng tiếng la ó của dân chúng cho hắn biết hắn đang ở gần nhà Caipha. Khi đó, hắn để tay lên đầu và cúi gằm xuống, tựa như những tiếng kêu này là những viên đá quăng vào hắn. Hắn chạy trốn. Trong lúc chạy như vậy, hắn đi vào một ngõ hẻm, dẫn hắn tới thẳng căn nhà nơi đã ăn bữa tiệc ly. Khi tới đó, hắn nhận ra căn nhà nhờ tiếng nước chảy ở phong tên gần chỗ này. Tiếng khóc của nước nhỏ từng giọt vào cái bể nhỏ bằng đá, và tiếng rít nhẹ của gió len lỏi trong con đường hẹp tạo ra những than vang nghẹn ngào đối với hắn. Chắc hẳn là nước mắt của người hắn đã phản bội. Hắn rên rỉ của kẻ bị gia hình. Hắn bịt tai để khỏi nghe, nhắm mắt để khỏi thấy cái cửa mà vài giờ trước đây hắn đã ở với thầy, và từ đó hắn đã ra đi đón những kẻ mang khí giới bắt người, và hắn trốn trại. Trong cuộc trốn trại mù lòa này, hắn đụng phải một con chó hoang, con chó đầu tiên mà tôi thấy kể từ khi tôi có các thầy kiếm, một con chó lớn màu xám lông xù. Nó tránh ra và gầm gừ sẵn sàng để xông vào hắn nếu hắn làm phiền nó. Judas mở mắt và thấy đôi đồng tử sáng quắc đang nhìn hắn trừng trừng. Hắn thấy những cái răng trắng nghe ra tựa như cái cười ma quỷ. Hắn sống lên tiếng kêu sợ hãi. Con chó, có lẽ nó nghĩ đó là tiếng sóng đe dọa, liền nhảy chồm lên hắn, và cả hai lăn lộn trong bụi đất. Judas ở bên dưới cứng đờ ra vì sợ, con chó ở bên trên. Khi con vật buông tha cái mồi, có lẽ nó nghĩ là không đáng chiến đấu. Judas bị chảy máu vì hai ba miếng cắn, và áo khoác của hắn bị rách một miếng to. Quả thật, hắn bị cắn ở má, tương đương đúng với chỗ hắn đã hôn Giê-xu. Má bị chảy máu và máu làm dơ cổ áo màu vàng lạc của Giu-đa. Máu tạo cho hắn một thứ dây chuyền thấm vào sợi dây đỏ buộc cổ áo, làm nó đậm hơn. Giu-đa đặt tay lên má và nhìn con chó đã chạy đi, nhưng nó rình ở một cái cổng. Hắn rì rầm.
Bây giờ bút.
Hắn lại phát ra tiếng kêu và chạy trốn. Con chó vẫn theo sau hắn một lúc. Hắn chạy cho tới cái cầu nhỏ gần Gethsemane. Ở đó, hoặc vì mệt, hoặc vì sợ nước, vì nó là loài kỵ nước, con chó buông tha cái mồi, quay lại phía sau và gầm gừ. Giu-đa chạy xuống dòng nước lùm đá, định ném con chó, nhưng thấy nó chạy đi, hắn nhìn chung quanh và nhận ra mình ở dưới nước tới nửa bắp chân. Không nghĩ gì tới quần áo càng lúc càng ướt, hắn cúi xuống nước và uống, tự như hắn bị thiêu vì sốt. Hắn rửa bên má bị chảy máu, chắc chắn hắn bị đau. Trong tia sáng đầu tiên của hừng đông thức giấc, hắn trở lên bờ suối ở phía bên kia, tự như hắn còn sợ con chó và không dám trở về phía thành phố. Hắn đi ít mét và thấy mình ở ngay lối vào vườn Olive. Hắn kêu,
không, không.
Khi vừa nhận ra nơi đó, nhưng rồi, tôi không biết do một sức mạnh bất khả kháng nào hay một trò ác quái tội lỗi nào, hắn lại tiến vào trong đó. Hắn tìm nơi đã xảy ra việc bắt giữ. Mặt đất của con đường hẻm bị giày xéo bởi nhiều bàn chân. Có một chỗ cỏ bị giẫm nát và có máu dưới đất. Có lẽ là máu của Matthew. Điều đó cho hắn biết là chính nơi đây hắn đã chỉ đấng vô tội cho các đao phủ. Hắn nhìn, rồi hắn phát ra một tiếng kêu khàn và nhảy một phát về phía sau. Hắn kêu,
máu này, máu này.
Hắn giơ tay ra và chỉ ngón tay trỏ cho ai. Trong ánh sáng đang bừng lên, mặt hắn tỏ rõ nét sợ hãi và giống như ma. Tựa như hắn điên, đôi mắt hắn mở trần trần và sáng, tựa như hắn mê sản. Tóc hắn rối bù vì cuộc chạy trốn và tựa như sự sợ hãi dựng đứng nó lên ở trên đầu. Má hắn sưng phồng, làm vặn cái miệng như khi nhếch mép. Áo dài của hắn rách, dính máu, ướt nước, dính bùn vì bụi đất. Vì nước trở nên dư bùn, làm cho hắn giống như một tên ăn mày. Áo khoác cũng rách và dính bùn, giống như một miếng dẻ rách vướng vào vai và đeo ở đó. Hắn tiếp tục kêu,
máu này, máu này.
Hắn bước lùi, tựa như máu này trở nên một biển dâng lên và dìm ngập hắn. Giu-đa té ngửa, đầu vập vào tảng đá và bị thương ở sau óc. Hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn và sợ hãi. Hắn kêu,
ai vậy?
Chắc hắn nghĩ có ai làm hắn té để đánh hắn. Hắn sợ hãi quay lại. Chả có ai cả. Hắn đứng dậy. Bây giờ máu cũng nhỏ từng giọt ở sau gáy. Cái vòng đỏ lớn hơn lên ở trên áo. Máu không nhỏ xuống đất vì chỉ có ít. Áo hắn đã thấm hết. Bây giờ sợi dây giống như đã hiện ra ở cổ. Hắn bước đi, hắn thấy dấu của đống lửa mà Phêrô đã đốt lên ở góc một cây ô liu. Nhưng hắn không biết rằng Phêrô đã đốt, mà lại nghĩ rằng Giê-xu đã ở đó. Hắn kêu,
đi đi, đi đi.
Và với hai tay giơ về phía trước, hắn làm như xua đuổi một con ma đang quấy rối hắn. Hắn chạy trốn và dừng lại ngay trước tảng đá của cơn hấp hối. Bây giờ, vườn đông đã tỏ, cho xem thấy rõ ràng. Giu-đa nhìn ngay, thấy áo khoác của Giê-xu gấp ở trên tảng đá. Hắn nhận ra nó. Hắn muốn đụng vô, nhưng hắn sợ. Hắn giơ tay ra, rồi lại rút lại. Hắn muốn, hắn không muốn. Nhưng chiếc áo khoác quyến rũ hắn, hắn rên rỉ.
Không, không.
Rồi hắn nói.
Đúng, nhờ Satan. Phải, ta muốn đụng vào. Ta không sợ, ta không sợ.
Hắn nói hắn không sợ, nhưng cái sợ làm hai hàm răng hắn đập vào nhau đợp đợp, và cái tiếng động ở trên đầu do một cành ô liu bị gió vồm cà vào một thân cây bên cạnh làm hắn lại kêu lên. Nhưng hắn cố gắng và cầm được cái áo khoác. Hắn cười, cái cười của kẻ điên, của ma quỷ, cái cười cuồng loạn, giật giật, bi thảm và không ngừng, vì hắn đã thắng được sự sợ hãi. Hắn nói,
Kitô, ngài không làm tôi sợ, tôi không sợ nữa, tôi đã quá sợ ngài, vì tôi tưởng ngài là Thiên Chúa và rất mạnh. Bây giờ ngài không làm tôi sợ nữa, vì ngài không phải là Thiên Chúa, ngài là thằng điên đáng thương, một kẻ yếu đuối, ngài không biết tự vệ, ngài không biến tôi thành cho được, cũng như ngài chẳng đọc thấy sự phản bội ở trong lòng tôi. Nhưng cái sợ của tôi ngu si chừng nào khi ngài nói, ngay cả chiều hôm qua tôi đã tưởng rằng ngài biết, nhưng ngài chẳng biết gì hết. Chính cái sợ đã cho một ý nghĩa tiên tri vào các lời nói rất bình thường của ngài. Ngài chẳng là gì cả. Ngài để mình bị bán, bị chỉ điểm, bị bắt như con chuột lắc trong lỗ. Quyền năng của ngài, nguồn gốc của ngài, ha ha ha, anh hề, kẻ mạnh chính là Satan. Nó mạnh hơn ngài, nó đã thắng ngài. Tiên tri, Messiah, vua Israel, ngài đã bắt tôi phục tùng trong vòng 3 năm, với sự sợ hãi luôn luôn ở trong tim. Và tôi phải nói dối để đánh lừa ngài một cách tinh tế khi tôi muốn hưởng thụ đời sống. Mặc dầu tôi đã ăn cắp và thông dâm, không cần tới những ngón nghề mà tôi thường dùng, ngài cũng chẳng làm gì tôi. Nhát gan, điên, hèn. Này, 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 tôi đã lầm khi không làm cho ngài điều mà tôi làm cho cái áo khoác của ngài, để báo thù cho thời gian mà ngài đã giữ tôi làm nô lệ cho sự sợ hãi, cái sợ của con thỏ. Này, này, này.
Ở mỗi tiếng này, hắn lại cắn và xé vải của cái áo khoác. Hắn vò nhào cái áo trong tay. Nhưng khi làm như vậy, hắn mở cái áo ra, hắn thấy những vết ẩm và cơn điên tiết của hắn dừng lại. Hắn nhìn đăm đăm những vết, hắn rờ vào, hắn hửi, đây là máu, hắn dở ra. Nó có rõ ràng cái dấu in trên đó bởi hai bàn tay đầy máu khi Giê-xu cầm nó và ép vào mặt người.
À, máu, máu, máu ngài, không.
Giu-đa để rơi cái áo khoác và nhìn chung quanh. Hắn cũng nhìn tảng đá, nơi Giê-xu đã tựa lưng vào khi thiên thần khích lệ người. Ở đó cũng có dấu máu đầm đã khô.
Đây, đây, máu, máu.
Hắn nhìn xuống để khỏi thấy, nhưng hắn thấy trên cỏ đỏ những máu. Chỗ máu này, vì sương đã hòa lỏng, trông tựa như mới rơi. Nó đỏ và sáng trong những tia đầu tiên của mặt trời.
Không, 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 tôi không muốn thấy. Tôi không thể nhìn cái máu này. Cứu tôi với.
Hắn đặt tay trên cổ và mất hết tự chủ, tựa như hắn bị dìm trong bể máu.
Lùi ra, lùi ra. Hãy để tôi, hãy để tôi. Khốn khiếp. Nhưng cái máu này, đó là một biển, nó bao phủ trái đất. Trái đất, trên trái đất không có chỗ cho tôi, vì tôi không thể nhìn thứ máu này tràn ngập nó. Tôi là ca em của đấng vô tội.
Tôi tin rằng ý tưởng tự tử đã lẻn vào tim hắn từ lúc này. Khuôn mặt Giu-đa làm người ta phát sợ. Hắn nhảy xuống sườn dốc và chạy trốn qua vườn ô liu, không trở lại con đường hắn đã đi trước. tự như hắn bị một con ác thú theo đuổi. Hắn trở lại thành phố, hắn trùm mình hết sức có thể trong áo khoác, và hắn tìm cách che các vết thương trên mặt hết sức có thể. Hắn hướng về đền thờ. Nhưng trong khi hắn đi về hướng này, ở một ngã tư, hắn thấy mình đối diện với những tên bất lương đang lôi Giê-xu tới nhà Phi-la-tô. Hắn không thể rút lui, vì có một nhóm khác đẩy sau lưng hắn để chạy đi coi. Và vì hắn cao ráo, hắn ở trên mọi người và hắn nhìn thấy. Hắn gặp cái nhìn của Đức Kitô. Hai cái nhìn cuốn vào nhau một lát, rồi Đức Kitô đi qua, bị trói, bị đánh. Judea té sấp, tựa như hắn bị xỉu, đám đông giày đạp lên hắn không thương hại, nhưng hắn không phản ứng. Chắc hắn thích được mọi người giày đạp hơn phải gặp chính cái nhìn này. Khi cái đám giết Chúa đã đi qua với vị tử đạo và con đường đã trống, hắn trỗi dậy và chạy vào đền thờ. Hắn xô đẩy và suýt làm té nhào tên gác cổng của nội khu. Những tên lính khác chạy tới để ngăn cản kẻ điên đi vô. Nhưng hắn giống như một con trâu điên, hắn đẩy tất cả ra. Mọi người trong bọn chúng bám vào sau lưng hắn để ngăn cản hắn đi vào trong phòng Đại Pháp Đình, nơi tất cả họ còn đang họp để thảo luận. Tên này liền bị hắn tóm cổ, xiết họng và quăng xuống dưới ba bậc thềm, nếu không chết thì cũng hấp hối.
Các tên bị nguyền rủa vì hình của chúng mày, tao không muốn nữa.
Hắn la lối, đứng ngay giữa phòng, nơi Giê-xu đã đứng lúc trước. Người ta nói đó là tên quỷ sổ ra khỏi cửa hỏa ngục, đầy vết máu, râu tóc rối bù, bị thiêu đốt bởi mê sản, bọt mép sùi ở miệng, hai tay như những móng vuốt. Hắn la hét, tựa như rầm rống bởi vì tiếng hắn trói óc, gào rú.
Các tên bị nguyền rủa, tiền của chúng mày, tao không muốn nữa. Chúng mày đã làm tao hư mất, chúng mày đã làm tao phạm cái tội lớn nhất. Tao cũng bị nguyền rủa giống như chúng mày. Tao đã phản bội máu của người vô tội. Cầu cho máu này và cái chết của tao rơi xuống trên đầu chúng mày. Trên đầu chúng mày, không, a.
Giuđa thấy nền nhà đầy những máu.
Ngay cả ở đây cũng có máu. Khắp nơi, máu người ở khắp nơi. Nhưng con chiên Thiên Chúa có bao nhiêu máu để bao phủ cả trái đất như vậy mà vẫn không chết? Và chính tao đã làm cho chảy ra. Tại sự xúc dục của chúng mày, khốn khiếp, các quân bị nguyền rủa muôn đời, vô phúc cho những bức tường này, vô phúc cho đền thờ này đã bị tục hóa, vô phúc cho tên giáo chủ phạm tội giết Thiên Chúa, vô phúc cho các thầy cả bất xứng, cho các tiến sĩ giả, cho các pha-ri-siêu giả hình, cho các người Do Thái độc ác, cho các luật sĩ xảo trá, vô phúc cho tao, vô phúc cho tao, hãy cầm lấy tiền của chúng mày, để nó thắt họng linh hồn của chúng mày, như sợi dây thắt họng tao.
Hắn quăng túi tiền vào mặt Cai-pha và ra đi trong khi rống lên một tiếng kêu. Các đồng tiền văng lên, rơi tung té dưới đất. Sau khi đã đập vào miệng Cai-pha và làm chảy máu, không ai dám giữ hắn lại. Hắn đi ra, chạy qua các đường phố và như định mệnh, hắn gặp Giê-xu lúc người tới nhà Hê-rô-đê, rồi lại gặp một lần nữa khi người ở đó trở về. Hắn bỏ trung tâm thành phố để đi một cách tình cờ vào những con đường xấu nhất và hắn lại thấy mình ở trước nhà tiệc ly. Nhà này hoàn toàn đóng cửa, tựa như nhà bỏ hoang. Hắn dừng lại và nhìn vào.
Mẹ người.
Hắn thì thầm.
Mẹ người.
Hắn do dự.
Tôi cũng vậy. Tôi cũng có một bà mẹ, và tôi đã giết người con của một bà mẹ. Nhưng tôi muốn vào, coi lại cái phòng này, ở đây không có máu.
Hắn đập một cú trên cửa, một cú nữa, và cú nữa. Bà chủ nhà ra mở cửa, bà hé ra một tí như một lỗ nẻ. Nhìn thấy một người rối bời, không thể nhận ra, bà phát ra một tiếng kêu và cố gắng đóng cửa lại. Nhưng Judah lấy tay đẩy một phát, mở cửa ra hết cỡ. Người đàn bà té ngã, sợ hãi, hắn đi qua. Hắn chạy lại cái cửa mở vào phòng tiệc ly. Hắn mở ra, hắn vào trong. Ánh mặt trời trong sáng chiếu vào qua các cửa sổ mở rộng. Judah thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vào. Ở đây tất cả đều bình tĩnh và yên lặng. Các đồ ly chén còn nguyên như lúc họ bỏ đi. Người ta hiểu là lúc này không ai bận tâm tới nó. Người ta cũng có thể hiểu là sắp tới giờ ngồi vào bàn. Judah đi về phía cái bàn. Hắn coi xem có rượu trong bình không. Có. Hắn lấy hai tay nâng bình lên và uống ừn ực. Rồi hắn ngồi phịch xuống, khoanh tay để trên bàn và gục đầu trên cánh tay. Hắn không nhận ra rằng hắn đã ngồi vào đúng chỗ của Giê-xu và cái ly dùng cho phép thánh thể ở ngay trước mặt hắn. Hắn ở yên một lúc cho tới khi đã hạ bớt hơi thở dốc do đã chạy khoảng đường dài. Rồi hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy cái ly. Hắn nhận ra chỗ hắn đang ngồi. Hắn đứng bật dậy như bị ma ám. Nhưng cái ly khuyến rũ hắn, ở đáy ly vẫn còn một tí rượu đỏ và mặt trời chiếu vào ly kim loại, tựa như bằng bạc, làm cái chất lỏng này sáng lên.
Máu, máu, ở đây cũng có máu. Máu người, máu người, hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Hãy cầm lấy và hãy uống. Đây là máu Thầy. Máu của giao ước mới sẽ đổ ra cho các con. À, tôi là đứa bị nguyền rủa. Với tôi, nó không thể bị đổ ra để tha tội cho tôi nữa. Tôi không xin tha, vì người không thể tha cho tôi. Ra khỏi đây, ra khỏi đây. Không còn chỗ nào cho Ca-in của Thiên Chúa có thể làm cho chỗ nghỉ ngơi. Đi chết, đi chết.
Hắn đi ra. Hắn thấy mình ở trước mặt Maria, đang đứng ở trước cửa của căn phòng mà Giê-xu đã từ biệt mẹ. Vì khi nghe tiếng động, mẹ đã ra đứng đó, hy vọng gặp Gioan đã vắng bóng từ mấy giờ rồi. Mẹ xanh xao như người bị mất máu. Đôi mắt bị đau khổ làm cho nên giống như mắt con mẹ. Judah gặp cái nhìn có cùng một sự hiểu biết, âu sầu và ý thức mà Giê-xu đã nhìn hắn trên đường. Với một cái, sợ hãi, hắn tựa lưng vào tường.
Judah!
Maria nói.
Judah, con đến đây làm gì?
Cũng những lời như của Giê-xu ở Gethsemane được nói với một tình yêu đau đớn. Judah nhớ lại và phát ra một tiếng kêu.
Judah!
Maria nhắc lại.
Con đã làm gì? Với bao là tình yêu mà con đã trả lời bằng sự phản bội?
Tiếng nói của Maria là một vuốt ve run rẩy. Judah chạy trốn. Maria gọi ông bằng một giọng có thể làm hối cải một thằng quỷ.
Judah! Judah! Dừng lại! Dừng lại! Nghe đây! Mẹ nói với con nhân danh người. Hãy thống hối. Judah! Người tha!
Judah đã trốn đi. Tiếng nói của Maria và điệu bộ của người là một cú ân phúc hay đúng ra là một sự thất phúc vì hắn đã chống lại. Hắn vội vã đi ra. Hắn gặp Gioan đang vội vã trở về đón Maria. Bản án đã được công bố. Giê-xu sắp đi lên can về. Đã tới lúc phải dẫn bà mẹ tới cho con bà. Gioan nhận ra Judah, mặc dầu hắn chỉ còn rất ít nét của một Judah đẹp trai trước đây không lâu.
Mày ở đây à?
Gioan nói với hắn bằng một giọng ghê tởm thấy rõ.
Mày ở đây à? Thằng khốn ạ! Sát nhân của con Thiên Chúa. Thầy đã bị kết án. Mày hãy vui hưởng đi. nếu mày có thể. Nhưng tránh đường ra, tao phải về đón mẹ. Đừng để mẹ, một nạn nhân khác của mày, phải thấy mày loài bò sát.
Judah trốn đi. Hắn che đầu bằng vạt áo khoác, chỉ để hở ra một lỗ chỗ hai con mắt. Mọi người, một số nhỏ không đi tới tòa án, tránh hắn, tựa như họ gặp một thằng điên, và hắn rất giống vậy. Hắn lang thang qua miền quê, thỉnh thoảng gió đem lại một tiếng la ó của đám đông, heo sao Giê-xu và chửi bới người. Mỗi khi một tiếng vọng như vậy tới tai Judah, hắn lại hú lên như một con chó sói. Tôi tin rằng hắn đã thật sự điên, vì hắn đập đầu một cách nhịp nhàng vào bức tường thấp bằng đá, hoặc hắn đã trở thành loài kỵ nước. Và khi hắn thấy bất cứ chất lỏng nào, nước, sữa do một đứa bé trẻ mang trong bình, dầu trải trong chai, hắn sống lên và la.
Máu, máu, máu người.
Hắn muốn uống hết nước ở suối hay ở phong tên, nhưng hắn không thể, vì nó hiện ra với hắn như máu, và hắn nói,
đây là máu, nó nhận chìm tôi. Nó đốt tôi có lửa, máu người mà người đã cho tôi hôm qua, nó trở thành lửa ở trong tôi, phô phúc cho tôi và cho Ngài.
Hắn lên dốc, xuống dốc, các ngọn đồi bao quanh Jerusalem, và mắt hắn nhìn về Gô-gô-ta, không thể cưỡng lại được. Đã hai lần hắn thấy từ xa cái đám rước ngoằn ngoèo trên sườn núi. Hắn nhìn và phát ra một tiếng kêu. Đây, người đã ở trên đỉnh. Judah cũng ở trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ khác, trồng đầy ô liu. Hắn mở một cái cửa làm sơ sài và đi vào đó. Tự như hắn là chủ của nơi ấy, hoặc ít nhất là rất quen thuộc. Tôi có cảm tưởng là Judah không bận tâm nhiều đến quyền sở hữu của người khác. Hắn đứng dưới gốc một cây ô liu ở sát mép bờ dốc. Hắn nhìn về Gô-gô-ta. Hắn thấy các cây thập giá đã được dựng lên. Hắn hiểu rằng Giê-xu đã bị đóng đinh. Hắn không thể thấy hoặc nghe, nhưng sự mê sảng hoặc một bùa ếm của Sa-tan làm hắn nghe và thấy giống như hắn ở trên đỉnh Can-vê. Hắn nhìn một cách ngơ ngác. Hắn tự chiến.
Không, không, đừng nhìn tôi, đừng nói với tôi. Tôi không thể chịu được. Chết đi, kẻ vô phúc. Cầu cho cái chết khép những con mắt này lại. Chúng làm tôi sợ, cái miệng này nguyền rủa tôi, nhưng tôi cũng nguyền rủa Ngài vì Ngài đã không cứu tôi.
Khuôn mặt hắn rất nhớt nhát, đến nỗi người ta không thể nhìn được. Hai sợi nước miếng chảy ra từ cái miệng gồng rống. Cái má bị cắn tím ngắt và sưng phồng, làm cho khuôn mặt bị biến dạng. Mái tóc dính bết, bộ râu rất đen đã mọc ra trên má từ những giờ qua, giống như một miếng vẽ bi thảm bịt trên má và cằm hắn. Rồi những con mắt, chúng đảo lộn, chúng ám muội, chúng phát quang. Những con mắt của ma quỷ. Hắn giật sợi dây lớn bằng len đỏ cuốn ba vòng ở thắt lưng ra. Hắn thử độ bền của nó bằng cách cuốn nó quanh một thân cây ô liu và kéo nó với hết sức mạnh của hắn. Nó bền, nó rất chắc. Hắn chọn một cây ô liu phù hợp với điều hắn muốn làm. Đây, cây này nghiêng hẳn ra ngoài bờ dốc với chòm lá lộn xộn. Nó rất thích hợp. Hắn trèo lên cây, hắn buộc một cách bảo đảm chắc chắn một cái nút chạy vào cành cây lớn nhất và nghiêng về phía khoảng không. Hắn đã làm cái nút chạy. Hắn nhìn một lần chót về phía Gô-gô-ta, rồi hắn trồng cái nút chạy vào đầu. Bây giờ, tựa như hắn có hai sợi dây đỏ ở cổ. Hắn ngồi ở bên trên bờ dốc, rồi bằng một phát nhảy, hắn để mình rơi vào khoảng không. Sợi dây siết lại, hắn giãy giụa vài phút. Đôi mắt chao đảo, Sự nghẹt thở làm hắn trở thành đen. Hắn há mồm, các gân máu ở cổ phồng lên và hóa đen. Chân hắn đá không khí 3-4 lần trong những co giật sau cùng. Rồi miệng há, lưỡi thành đen, sùi bọt mép, nhãn cầu mở, lồi ra khỏi đầu để lộ lòng trắng mắt, nhầu máu. Lòng đen biến vào phía trên trán. Hắn chết, gió thổi mạnh, trận gió nổi lên trước trận cuồng phong sắp tới, làm đông đưa cái con lắc rùng rợn và làm nó quay như một con nhện rón riết trên sợi màn nhện của nó. Thì kiến chấm dứt. Con hy vọng có thể sống quên đi tất cả các màn này, vì con bảo đảm rằng đây là một thị kiến kinh khủng.
Dường như gian thân quen, quê ngài là quê tôi theo ngài từng ngày, yêu thương ngài truyền dạy, tháng năm không phải mơ, hồn tôi vẫn như mơ. Này ngài sai tôi đi vào cuộc sống đến với tha nhân, nhưng hồn tôi vẫn cứ nước đôi mơ bạc biển, say mê thương gian, có ngờ đâu ngài đến mang thân phận làm người để đổi lấy phúc ân. Lạy Chúa, tôi đã lầm 30 đồng bạc với giá con người. Hồn tôi miên man mơ ngày bừng sáng trên quê hương tôi, nhưng đâu ngờ ngài lặng im khiến tôi ngỡ. Đường tôi đã đi qua mang dấu vết đậm đà, ngàn năm vẫn kêu xa tên thật là Giuđa. Tôi ra đi thật buồn miên man trong hoàng hôn, ngày dài như khép kín tôi bơ vơ mất ngài, ngày dài như khép kín tôi bơ vơ mất. Dường như dáng thân quen, quê ngài là quê tôi theo ngài từng ngày, yêu thương ngài truyền dạy, tháng năm không phải mơ, hồn tôi vẫn như mơ. Này ngài sai tôi đi vào cuộc sống đến với tha nhân, nhưng hồn tôi vẫn cứ nước đôi mơ bạc tiền, say mê dương gian, có ngờ đâu ngài đến mang thân phận người để đổi lấy phúc ân muôn đời. Lạy Chúa, tôi đã lầm 30 đồng bạc với giá con người. Hôn tôi miên man mơ ngày bừng sáng trên quê hương tôi, nhưng đâu ngờ ngài lặng im khiến tôi ngỡ ngàng. Đường tôi đã đi qua mang dấu vết đậm đà, ngàn năm vẫn kêu xa tên thật là Giu-đa. Tôi ra đi thật buồn miên man trong hoàng hôn, ngày dài như khép kín tôi bơ vơ mất ngài. Ngày dài như khép kín tôi bơ vơ mất ngài.
Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.